Hồi 24, Thái Cực Sơ Truyền Nhu Khắc Cương. Trương Vô Kỵ nghĩ, không biết huynh đệ Tống Sư Bá từ Tây Vực đã về đến núi Võ Đang hay chưa. Suốt dọc đường chàng không hề nghe tin gì của họ cả. Nếu họ gặp biến cố, ở trên núi chỉ có Thái Sư Phụ cùng một số đệ tử đời thứ ba, Tam Sư Bá Du Đại Nham tàn phế nằm đó, cương địch kéo tới thì làm sao chống đỡ. Nghĩ đến đó, bất giác lòng như lửa đốt, bèn lớn tiếng nói: "Các vị tiền bối, huynh trưởng, phái Võ Đan là nơi tiên phụ xuất thân. Thái Sư Phụ đối với tại hạ ơn nặng như núi, hiện nay đang gặp đại nạn, cứu binh như cứu hỏa, sớm chừng nào hay chừng đó. Mời Vi Bức Vương cùng bổn nhân đi cứu viện trước, các vị kế tiếp chia ra tới sau, mọi việc phiền Dương Tạ Sứ và ngoại công sắp xếp cho." Nói đoạn chắp tay từ biệt, vọt luôn ra cổng chùa. Vì Nhất Tiếu thi triển khinh công, sóng vai chàng mà đi, tiếp đáp ứng của quần hào chưa dứt, hai người đã ra khỏi cổng Thiếu Lâm Tự. Khinh công của họ đẹp như thế, nhanh như thế, trên đời thật không có người thứ ba sánh kịp. Hai người không dám hao phí một khắc, chân không ngừng bước, chạy một mạch mấy chục dặm. Ban đầu Vi Nhất Tiếu không thua chút nào, nhưng càng lâu, nội lực dần dần giảm sút. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, lộ trình tới núi Võ Đan còn rất xa, không thể cứ chạy mãi, không thể nghĩ thế này. Huống hồ còn phải giữ sức đối phó với cường địch. Bèn nói với Vi Nhất Tiếu: "Đến thị trấn đằng trước, mình tìm mua hai con ngựa cưỡi để dưỡng sức." Vi Nhất Tiếu cũng định như thế từ lâu, chỉ là chưa tiện nói ra, đáp: "Giáo chủ, mua bán ngựa tốn nhiều thời gian lắm." Chẳng mấy chốc, họ thấy từ phía trước có 5-6 người cưỡi ngựa chạy tới. Vì Nhất Tiếu tung mình nhảy lên, thộp ngực hai kỵ sĩ, nhẹ nhàng đặt xuống đất, gọi: "Giáo chủ, lên nào." Trương Vô Kỵ ngần ngừ nghĩ bụng, chặn đường cướp ngựa thế này, có khác gì bọn cường đạo. Vì Nhất Tiếu nói: "Làm chuyện lớn, đừng câu nệ tiểu tiết, họ còn nhiều ngựa mà." Vừa nói, Vì Nhất Tiếu lại quẳng thêm hai kỵ sĩ khác xuống đất. Mấy người ấy cũng có chút võ nghệ, họ chửi bới ầm ĩ, rút binh khí ra toan động thủ. Vì Nhất Tiếu hai tay cầm cương bốn con ngựa, giơ chân đá bay hết vũ khí của bốn người kia. Một người quát: "Hảo hán gì mà cậy mạnh cướp đường, có giỏi thì để lại tên tuổi." Trương Vô Kỵ nghĩ, nếu còn dục dằn sẽ càng đắc tội thêm với người ta, bèn nhảy lên lưng ngựa, cùng Vì Nhất Tiếu mỗi người dông thêm một con, quất ngựa phóng thẳng. Bốn người kia hò hét chửi bới, song không dám đuổi theo. Trương Vô Kỵ nói, chúng ta tuy lâm vào hoàn cảnh chưa có cách nào khác, nhưng không chừng người ta cũng đang có việc gấp, mình làm như vừa rồi trong bụng không an. Vì Nhất Tiếu cười nói, giáo chủ, việc nhỏ này đâu có đáng gì. Hồi trước Minh Giáo hành sự cứ gọi là tha hồ hoành hành, khỏi cần e dè gì hết. Nói rồi cười ha hả. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Minh Giáo bị người ta coi là tà ma dị đoan cũng có lý do, nhưng thế nào là chính, thế nào là tà cũng khó mà xác luận. Chàng nghĩ mình gánh vác trọng nhiệm giáo chủ, nhưng kiến thức nông cạn, rất nhiều việc chưa giải quyết. Đơn cử chuyện nhỏ là đoạt ngựa mà còn do dự hồi lâu, dù võ công cao cường, nhưng việc thiên hạ há chỉ dựa vào vũ lực. Nghĩ đến đó, chàng chỉ mong sớm đón được Tạ Tốn về để trút bỏ gánh nặng trên vai. Quả thực chàng cũng không muốn gánh vác trọng trách nữa. Đúng lúc ấy, bỗng thấy bóng người thấp thoáng, rồi có hai kẻ nhảy ra chặn đường, tay cầm gậy sắt. Vì Nhất Tiếu quát to, tránh ra. Chiếc roi ngựa xoay vòng tròn, y dục ngựa xông tới, một tên giơ gậy gạt roi ngựa, tên thứ hai huýt sáo vung gậy tay trái đánh ngựa. Con ngựa Vì Nhất Tiếu đang cưỡi hoảng sợ dựng hai vó trước lên. Ngay lúc ấy, từ trong lùm cây có thêm bốn hắc y hán tử nhảy ra, nhìn thân pháp có vẻ đều là các hảo thủ. Vì Nhất Tiếu nói to, giáo chủ cứ đi trước để lũ chuột nhắt này thuộc hạ tính cho. Trương Vô Kỵ thấy mấy tên kia có ý ngăn chặn cứu binh của phái Võ Đan, dụng tâm ác độc, thoáng qua biết liền. Lúc này phái Võ Đan đang nguy nan, chàng biết Vì Nhất Tiếu võ công cũng như khinh công đều xuất chúng, đủ sức thanh toán bọn này, nếu không thắng thì cũng tự thoát đi được. Thế là chàng bèn kẹp hai đùi dục ngựa xông tới, hai hắc y hán tử giơ gậy sắt chặn trước đầu ngựa. Trương Vô Kỵ cúi xuống, đoạt luôn hai cây gậy sắt thuận tay quăng đi. Chỉ nghe hai tiếng ối ối, hai hán tử đã bị gậy sắt quật cho gãy xương đùi, ngã quỵ xuống đất. Chàng thấy bốn tên kia võ công không kém, lo rằng khi mình đi rồi, một mình vì Nhất Tiếu khó bề xoay sở với cường địch, nên thanh toán trước hai tên. Núi Tung Sơn và núi Võ Đan tuy ở hai tỉnh dự ngạc khác nhau, song một ở dự Tây, một ở ngạc Bắc, cách nhau không quá xa. Sau khi qua Mã Sơn Khẩu, đường về phía nam toàn là đồng bằng. Ngựa phóng nhanh, chỉ giữa trưa đã tới Nội Hương. Trương Vô Kỵ đói cồn cào, bèn ghé một cái chợ mua bánh bao ăn đỡ. Bỗng nghe con ngựa chàng dắt theo hí lên một tiếng thảm thiết. Chàng ngoảnh nhìn thấy một con dao nhọn cắm phập trong bụng con ngựa đó. Một bóng người thoáng qua ở góc đường rồi biến mất. Trương Vô Kỵ phi thân đuổi theo, chộp được gã kia. Lại là một hắc y hán tử, vạt áo còn ướt máu ngựa. Chàng quát hỏi: "Ngươi là thủ hạ của ai? Thuộc môn phái bang hội nào? Đại đội nhân mã các ngươi đã tới núi Võ Đan hay chưa?" Chàng nói liền mấy câu, kẻ kia chỉ nhắm mắt không trả lời. Trương Vô Kỵ không dám dùng dằng, bụng nghĩ thầm: cứ đến núi Võ Đan sẽ biết mọi chuyện. Bèn giơ tay điểm huyệt đại chùy, khiến hắn đau đớn khổ sở 3 ngày 3 đêm cho biết. Chàng giục ngựa chạy một mạch đến Tam Quan Điện, qua sông Hán Thủy, đi xuống phía nam. Thuyền ra giữa dòng, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Chàng nhớ lại năm xưa Thái Sư Phụ đưa mình đến Thiếu Lâm Tự cầu chữa bệnh, không xong phải quay về. Trên dòng sông này gặp Thường Ngộ Xuân, lại cứu được Chu Chỉ Nhược. Trong óc chàng hiện lên hình bóng kiều diễm của nàng. Đôi mắt long lanh của nàng nhìn chàng đắm đuối trên đỉnh Quang Minh thì bất giác ngẩn ngơ. Qua Hán Thủy, chàng tiếp tục phóng ngựa xuôi nam. Lúc này trời đã nhá nhem, mọi vật chỉ còn lờ mờ. Chạy thêm một canh giờ nữa trong đêm tối, không ánh trăng sao, con ngựa kiệt sức khuỵ xuống. Chàng vỗ vỗ lưng nó nói: ngựa ơi, ngươi nghĩ lại một chút, rồi muốn đi đâu thì đi. Đoạn thi triển khinh công phóng đi. Chạy đến độ canh tư, chợt nghe văng vẳng tiếng vó ngựa phía sau. Rõ ràng có một đám người khá đông đang đi. Chàng gia tăng cước bộ, lướt ngang qua đám người đó, thân pháp chàng đã nhanh và lẹ. Lại nhờ đêm tối nên không một ai phát giác được chàng. Nhìn hướng đi của đám này chính là đang lên núi Võ Đan. Hơn 20 người ngậm tâm mà đi, chẳng thể đoán biết lai lịch thế nào. Song đều mang binh khí, chắc chắn là đối địch với phái Võ Đan. Trương Vô Kỵ cảm thấy an tâm hơn. Như vậy là mình đã đuổi kịp bọn chúng. Phái Võ Đan còn chưa bị tấn công. Chạy thêm nửa canh giờ, trước mặt lại có một đám người đi lên núi Võ Đan. Cứ thế trước sau, chàng vượt qua 5 tốp người, tốp nhiều hơn 30, tốp ít cũng phải 10 người. Sau khi vượt qua tốp thứ 5, chàng bỗng lo lắng, không biết đã có biết bao nhiêu là tốp lên đến nơi, đã có đám đông nào động thủ với người của bổn phái hay chưa. Chàng tuy không phải là đệ tử phái Võ Đan, nhưng vì gốc tích của phụ thân nên phải coi phái Võ Đan là môn phái của mình. Nghĩ thế rồi, chàng càng chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, chàng đã lên gần đến nơi, cũng may không gặp thêm bọn địch nào. Chợt thấy phía trước có một bóng người đang phóng nhanh, đầu trọc, tay áo rộng, là một tăng nhân khinh công cực giỏi. Trương Vô Kỵ bám theo sau, cách một quãng để xem động tĩnh. Tăng nhân kia lên tới đỉnh núi, thì nghe có tiếng quát hỏi: "Bằng hữu ở lộ nào mà đang đêm lên núi Võ Đan thế?" Tiếng quát chưa dứt, từ sau khe đá vụt ra 4 người. 2 đạo sĩ, 2 tục gia, đều là đệ tử đời thứ 3, thứ 4 của phái Võ Đan. Tăng nhân kia chắp tay nói: "Thiếu Lâm tăng nhân không tướng, có chuyện khẩn cấp, cầu kiến Võ Đan Trương chân nhân." Trương Vô Kỵ hơi ngạc nhiên. Thì ra vị này là đại sư tiền bối thuộc hàng chữ không của phái Thiếu Lâm, là sư huynh đệ ngang vai với 3 vị đại thần tăng Không Văn, Không Trí, Không Tính. Vị này không ngại vất vả chạy lên núi Võ Đan, hẳn là đến báo tin. Một đạo sĩ phái Võ Đan nói: "Đại sư đường xa tân khổ, xin quá bộ vào tệ quán dùng trà." Nói xong, đi trước dẫn đường. Không tướng cởi giới đao đeo bên hông, giao cho đạo sĩ thứ 2, tỏ ý không mang theo binh khí. Trương Vô Kỵ thấy đạo sĩ dẫn Không tướng vào điện Tam Thanh, trong cung Tử Tiêu, bèn nấp ở bên ngoài cửa sổ, lại nghe Không tướng nói to: Xin đạo trưởng lập tức bẩm báo với Trương Chân Nhân sự việc khẩn cấp, không thể chậm trễ một khắc. Đạo sĩ nói, đại sư đến không đúng lúc. Tệ sư tổ tọa quan từ năm ngoái đến nay đã hơn một năm, đệ tử bản phái cũng lâu rồi chưa được nhìn thấy dung nhan của lão nhân gia. Không tướng nói, nếu vậy phiền thông báo cho Tống đại hiệp. Đạo sĩ đáp, đại sư bá cùng chư vị sư thúc liên minh với quý phái Viễn Chinh Minh giáo chưa về. Trương Vô Kỵ nghe câu Viễn Chinh Minh giáo chưa về thì lo sợ. Quả nhiên huynh đệ Tống Viễn Kiều đã gặp biến cố dọc đường. Chỉ nghe không tướng thở dài nói, nếu thế thì phái Võ Đan cũng như phái Thiếu Lâm hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn mất thôi. Đạo sĩ chưa hiểu ý khách, nói, sư phụ trong tệ phái hiện do Cốc Hư Tử sư huynh chủ trì, bần đạo sẽ đi thông báo ngay, mời ra tham kiến đại sư. Không tướng hỏi, Cốc Hư đạo trưởng là đệ tử của vị nào vậy? Đạo sĩ đáp, là đệ tử của Du Tam Sư Thúc. Không tướng nhướng đôi chân mày, nói, Du Tam Hiệp tay chân bị thương, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, lão tăng có vài câu thôi để nói với Du Tam Hiệp cũng được. Đạo sĩ đáp, vâng, xin theo lời chỉ giáo của đại sư. Rồi quay mình đi vào bên trong. Không tướng ở trong sảnh, đi đi lại lại, rõ ràng hết sức sốt ruột, chốc chốc lại giỏng tai nghe ngóng, chắc là lo sợ kẻ địch tấn công lên núi. Lát sau, đạo sĩ bước nhanh ra, cúi mình nói, Du Tam Sư Thúc có lệnh mời, nói là xin đại sư lượng thứ, tội không thể ra nghênh tiếp. Lúc này, cử chỉ thần thái của đạo sĩ so với lúc đầu cung kính hơn hẳn. Chắc là Du Đại Nham nghe báo có cao tăng thuộc hàng chữ không của phái Thiếu Lâm tới đây, nên dặn đạo sĩ lễ mạo phải thập phần chu đáo. Không tướng gật đầu, theo đạo sĩ đi vào ngọa phòng của Du Đại Nham. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Tam Sư Bá tứ chi tàn phế, tai mắt ác linh mẫn hơn nhiều lần. Nếu ta đến bên cửa sổ nghe trộm, e rằng sẽ bị phát giác. Chàng tới cách ngọa phòng của Du Đại Nham vài trượng bèn dừng lại. Sau khoảng thời gian bằng uống một chén trà, đạo sĩ kia lật đật ra khỏi phòng Du Đại Nham gọi khẽ, Thanh Phong, Minh Nguyệt, qua bên này. Có hai đạo đồng tới trước mặt đạo sĩ nói, Sư Thúc. Đạo sĩ nói, chuẩn bị cán, Tam Sư Thúc cần ra ngoài. Hai đạo đồng vâng lệnh đi ra ngoài. Trương Vô Kỵ từng ở trên núi Võ Đan mấy năm, gã đạo sĩ kia là đệ tử Du Liên Châu mới thu nhập nên chàng không biết. Song chàng biết rõ hai đạo đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt, biết rằng mỗi khi Du Sư Bá cần ra ngoài phải nằm võng do hai đạo đồng khiêng đi. Thấy hai đạo đồng đi tới phòng để võng, Trương Vô Kỵ bèn lặng lẽ theo sau. Khi họ vào trong phòng bèn gọi, Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhận ra ta chứ? Hai đạo đồng giật mình hoảng sợ, chăm chú nhìn Trương Vô Kỵ, thấy quen quen, nhưng chưa nhận ra. Trương Vô Kỵ cười nói, ta là Vô Kỵ tiểu sư thúc đây, các ngươi quên rồi ư? Hai đạo đồng liền nhớ ra cả mừng reo lên, ôi, tiểu sư thúc đã về, tiểu sư phúc khỏi bệnh rồi ư? Ba người cùng trạc tuổi, trước kia thường chơi đùa với nhau. Trương Vô Kỵ nói, Thanh Phong, để ta giả làm ngươi đến khiêng Tam Sư Bá, xem ông ấy có nhận ra ta không? Thanh Phong do dự, việc đó không được đâu. Trương Vô Kỵ nói, Tam Sư Bá ta thấy khỏi bệnh trở về, tất sẽ thấy mừng, lẽ nào lại trách mắng ngươi được? Hai đạo đồng biết là từ tổ sư Trương Tam Phong trở xuống, Võ Đan lục hiệp đối với vị tiểu sư thúc này, ai cũng sủng ái. Nay chàng khỏi bệnh trở về, thật là đại hỷ sự. Chàng muốn nghịch ngợm một chút để làm vui lòng Du Đại Nham đang bệnh, cũng không có gì là phạm. Minh Nguyệt cười nói, tiểu sư thúc bảo sao thì cứ làm vậy. Thanh Phong cười hì hì, cởi đạo bào, giày, xà cạp để chàng thay đồ. Minh Nguyệt thì giúp Trương Vô Kỵ tết một cái búi tóc. Trong giây lát, chàng đã hóa thành một đạo đồng. Minh Nguyệt nói, nếu tiểu sư thúc mạo nhận Thanh Phong mà tướng mạo không giống, thì cứ nói là đệ tử mới được thu nhận vào đạo quán. Thanh Phong bị ngã trẹo chân nên đi khiêng thay. Trương Vô Kỵ cười nói, hay lắm. Đạo sĩ ở bên ngoài quát mắng, hai thằng nhãi còn cười đùa gì trong đó mà lâu thế, có mau ra không thì bảo nào. Trương Vô Kỵ và Minh Nguyệt lè lưỡi, nhấc võng lên đi tới phòng Du Đại Nham. Hai người đỡ Du Đại Nham ngồi vào võng. Du Đại Nham vẻ mặt rất trịnh trọng, cũng không để ý xem đạo đồng là ai, nói: "Đến ngôi nhà nhỏ núi sau gặp tổ sư Gia Gia." Minh Nguyệt đáp: "Vâng." Rồi nâng cán bước đi. Trương Vô Kỵ khiêng đằng sau, Du Đại Nham chỉ nhìn sau lưng Minh Nguyệt chứ không thấy Trương Vô Kỵ. Không tướng đi theo ngang bên cán cùng ra núi sau. Gã đạo sĩ kia không được Du Đại Nham gọi tới nên không dám đi cùng. Nơi Trương Tam Phong bế quan tịnh tu là một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng trúc ở núi sau. Cây lá tùm xanh mát, ngoài tiếng chim hót không có âm thanh gì khác. Minh Nguyệt và Trương Vô Kỵ khiêng Du Đại Nham tới trước cửa ngôi nhà nhỏ, đặt võng xuống. Du Đại Nham sắp lên tiếng cầu kiến thì chợt nghe từ bên trong vọng ra giọng nói già cả của Trương Tam Phong: "Vị cao tăng nào của phái Thiếu Lâm Quang Lâm Hàng Cư, lão đạo không kịp nghênh đón, mong thứ lỗi cho." Nghe kẹt một tiếng, cánh cửa trúc mở rộng, Trương Tam Phong thong thả bước ra, không tướng lộ vẻ ngạc nhiên. Trương Tam Phong làm sao lại nhận biết khách tới thăm là người của phái Thiếu Lâm? Chắc là gã đạo sĩ đã cho người bẩm báo trước chăng? Du Đại Nham thì biết rõ rằng võ công của sư phụ ngày càng tinh thâm, chỉ nghe tiếng bước chân của không tướng đã nhận biết được môn phái và mức độ tu luyện nông sâu. Nội công của Trương Vô Kỵ vượt xa không tướng, từ thực hóa hư, từ chân thuần trở về chất phát, toàn bộ cử chỉ, ánh mắt, bước chân, giọng nói đều không để lộ chút gì, nên Trương Tam Phong không thể nhận biết. Chàng thấy thái sư phụ tuy hồng hào nhưng râu tóc bạc phơ, so với hồi chia tay năm xưa quả đã già thêm vài phần. Lòng chàng vừa hoan hỷ vừa bi thương, nước mắt tự nhiên rưng rưng, phải vội ngoảnh mặt đi. Không tướng chắp tay nói: "Tiểu tăng Thiếu Lâm không tướng kham kiến tiền bối võ đan Trương chân nhân." Trương Tam Phong chắp tay đáp lễ nói: "Không dám, đại sư khỏi cần đa lễ, xin mời vào đàm đạo." Cả năm người bước vào nhà, thấy trên bàn có một bình trà, một chén uống trà, dưới đất có một cái bồ đoàn, trên tường treo một thanh kiếm gỗ, ngoài ra không có gì khác. Trên bàn và dưới nền nhà đầy bụi bặm. Không tướng nói: "Trương chân nhân, phái Thiếu Lâm gặp phải kiếp nạn ngàn năm qua chưa từng gặp. Bổn phái từ phương trượng Không Văn sư huynh trở xuống, người thì tuẫn nạn trong cuộc chiến bảo vệ chùa, người thì bị địch bắt hết cả, chỉ còn một mình tiểu tăng liều mạng chạy thoát. Đại đội binh mã ma giáo đang tiến lên núi Võ Đan, tồn vong vinh nhục của Võ Lâm Trung Nguyên hôm nay chỉ còn trông cậy vào một mình Trương chân nhân mà thôi." Nói xong, khóc ầm lên. Trương Vô Kỵ bị chấn động mạnh. Chàng biết rõ rằng phái Thiếu Lâm bị tai họa, nhưng cũng không thể ngờ lại đến nỗi toàn phái bị tiêu diệt sạch như vậy. Ngay cả Trương Tam Phong tu luyện cả trăm năm, nghe tin này cũng cả kinh, hồi lâu không nói nên lời, định thần rồi mới hỏi: "Mà giáo ngang ngược như thế thật là quá đáng, nhưng phái Thiếu Lâm có rất nhiều cao thủ, sao lại đến nỗi xa hết vào độc thủ của ma giáo chứ hả?" Không tướng nói: "Không trí, không tính, hai vị sư huynh dẫn môn hạ đệ tử cùng năm đại môn phái Trung Nguyên ước hẹn Tây Chinh, vậy đã đỉnh Quang Minh. Tăng chúng ở lại chùa ngày ngày mong chờ tin vui. Hôm đó dưới chân núi báo lên, đoàn quân viễn chinh đại thắng trở về. Phương trượng Không Văn sư huynh nghe tin cả mừng, dẫn đệ tử trong chùa ra nghênh đón. Quả nhiên thấy không trí, không tính, hai vị sư huynh đưa môn hạ đệ tử về chùa, lại còn dẫn theo mấy trăm tù binh nữa. Mọi người vào đại viện, phương trượng hỏi han tình hình chiến thắng. Không trí sư huynh cứ ấp a ấp úng, không tính sư huynh đột nhiên kêu lên: sư huynh hãy cẩn thận, chúng sư đệ đã rơi vào tay người ta rồi, bọn tù binh kia là địch đóng giả đấy." Phương trượng còn đang sửng sốt thì bọn tù binh giả nhất tề rút binh khí tấn công. Đệ tử bổn phái một là trở tay không kịp, hai là các hảo thủ Tây Chinh bị địch chế ngự rồi. Những người ở lại chùa vừa ít vừa yếu, mọi cửa ngõ của đại viện đều bị địch ngăn chặn. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, chúng tôi bị đánh tơi tả, không tính sư huynh tuẫn nạn tại chỗ. Nói tới đây, không tướng khóc nấc không thành tiếng. Trương Tam Phong xót xa nói: "Bọn ma giáo tàn độc lại thực hiện ác kế như thế, ai mà đề phòng cho nổi chứ hả?" Không tướng cởi cái bọc màu vàng đeo sau lưng, mở bọc, bên trong là lớp vải dầu. Mở lớp vải dầu thì lộ ra một cái thủ cấp, mắt tròn trợn ngược, mặt đầy vẻ phẫn nộ, chính là một trong ba đại thần tăng của phái Thiếu Lâm, Không Tính đại sư. Trương Tam Phong và Trương Vô Kỵ đều biết mặt Không Tính, thoạt nhìn cũng kêu ối lên một tiếng. Không tướng khóc nói: "Tiểu tăng liều chết cướp được pháp thể của Không Tính sư huynh, Trương chân nhân, mối đại cừu này ta phải làm sao đây?" Nói xong cung kính đặt thủ cấp của Không Tính trên bàn mà quỳ xuống lại. Trương Tam Phong buồn rầu cúi mình chắp tay hành lễ. Trương Vô Kỵ lại nhớ buổi tỷ võ trên đỉnh Quang Minh, Không Tính thần tăng khẳng khái lỗi lạc, hào khí hơn người, không hổ là đường tăng tông sư một đời của phái Thiếu Lâm. Đâu ngờ bị kẻ gian hãm hại, đầu một nơi, thân một nẻo thế này, nên chàng cảm thấy quá đau lòng. Trương Tam Phong thấy Không Tướng quỳ hồi lâu chưa đứng dậy, cứ khóc lóc thảm thiết, bèn giơ tay đỡ, nói: "Không Tướng sư huynh, Thiếu Lâm võ đang vốn là một nhà, thù này không thể không báo." Mới nói đến chữ báo, bỗng hự một tiếng, hai tay của Không Tướng đã đánh thẳng vào bụng dưới của Trương Tam Phong. Biến cố diễn ra đột ngột, võ công của Trương Tam Phong tuy đã tới cảnh giới tối cao, muốn sao được vậy, làm sao có thể ngờ vực một cao tăng Thiếu Lâm mang mối huyết cừu từ xa đến báo tin, tự dưng lại đột ngột tập kích mình. Thoạt tiên, Trương lão còn ngỡ Không Tướng bi thương quá độ, đâm ra tâm trí mơ hồ hỗn loạn, nhìn người thành kẻ thù. Nhưng ngay lập tức, Trương lão hiểu rằng không phải như vậy. Chưởng lực đánh vào bụng ông chính là thần công ngoại môn Kim Cương Bát Nhã Chưởng của phái Thiếu Lâm. Khi ra đòn, gã Không Tướng kia dốc toàn lực, khóe miệng lộ một nụ cười hiểm độc đắc ý. Trương Vô Kỵ, Du Đại Nham, Minh Nguyệt, ba người hoàn toàn bị bất ngờ về biến cố đó, cứ ngây người ra. Du Đại Nham khổ nổi thân thể tàn phế, không thể giúp gì cho sư phụ. Còn Trương Vô Kỵ, trẻ người non dạ, trong giây lát ấy vẫn chưa thể hiểu rằng Không Tướng toan giết chết ngay thái sư phụ. Hai người vừa kêu lên hốt hoảng, thì Trương Tam Phong chưởng trái đã vỗ bộp một cái xuống thiên linh cái của Không Tướng. Chưởng này mềm như bông mà lại cứng hơn sắt. Không Tướng tức thì vỡ sọ, sụm xuống như một đống bùn, chết tươi không kịp kêu lên một tiếng. Du Đại Nham vội gọi: "Sư phụ, lão nhân gia!" Chỉ thấy Trương Tam Phong ngồi xuống, nhắm mắt, trong giây lát từ đỉnh đầu bốc lên làn hơi trắng mỏng, rồi đột nhiên há mồm, thổ ra một ngụm máu tươi. Trương Vô Kỵ kinh hãi, biết thái sư phụ bị thương không phải nhẹ, nếu là thổ ra máu bầm, thì với nội công vô cùng thâm hậu, Trương lão chỉ sau vài ngày sẽ bình phục. Đằng này thổ ra máu tươi, lại phun ồng ọc thế kia, tức là tạng phủ đã bị trọng thương. Lúc này chàng phân vân, mình đã nên nói rõ thân phận để thái sư phụ hay chưa, làm gì bây giờ? Ngay lúc ấy, nghe có tiếng chân người đến ngoài cửa, có vẻ vội vã, hoảng hốt lắm, song chưa dám bước vào nhà, cũng chưa dám lên tiếng. Du Đại Nham hỏi: "Linh Hư đó hả? Chuyện gì vậy?" Tri khách đạo sĩ Linh Hư đáp: "Bẩm báo Tam Sư Thúc, đại đội ma giáo đã đến bên ngoài cung, đòi gặp tổ sư Gia Gia, nói ra những lời thô bỉ, bảo sẽ sang phẳng núi Võ Đan." Du Đại Nham quát: "Cấm miệng!" Du Đại Nham sợ Trương Tam Phong bị phân tâm sẽ nguy hiểm hơn. Trương Tam Phong từ từ mở mắt nói: "Kim Cương Bát Nhã Chưởng của phái Thiếu Lâm quả thật lợi hại, có lẽ phải tịnh dưỡng 3 tháng mới bình phục được." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thì ra thái sư phụ bị thương nặng hơn là mình tưởng. Lại nghe Trương Tam Phong nói: "Minh giáo kéo đại đội binh mã lên núi, ôi không biết Viễn Kiều, Liên Châu bọn nó có bình yên hay không. Đại Nham, con nghĩ cần phải làm sao?" Du Đại Nham im lặng không đáp, thầm biết trên núi ngoài sư phụ và mình ra, chỉ có đệ tử đời thứ ba, thứ tư, võ công chẳng có gì đáng kể, đưa ra chống địch khác gì đẩy vào chỗ chết. Việc hôm nay chỉ còn cách tự mình liều mạng ra, cho địch muốn làm gì thì làm, để sư phụ lánh đi dưỡng thương, ngày sau tìm cách báo thù. Nghĩ vậy, bèn cao giọng nói: Linh Hư, ngươi ra bảo chúng chờ ở điện Tam Thanh, ta sẽ ra gặp. Linh Hư vâng lời đi ngay. Thầy trò Trương Tam Phong và Du Đại Nham sống bên nhau đã lâu, tâm ý tương thông. Nghe Du Đại Nham nói vậy, thì Trương Lão hiểu ngay nói: Đại Nham à, sinh tử thắng bại không đáng để bụng, nhưng tuyệt học của phái Võ Đan thì không thể vì chuyện này mà đứt đoạn. Ta tọa quan 18 tháng, đắc ngộ tinh yếu võ học. Bây giờ ta sẽ truyền cho con một phò thái cực quyền và một phò thái cực kiếm. Du Đại Nham ngẩn ra, nghĩ thầm, bản thân mình tàn phế đã lâu, làm sao có thể học quyền pháp kiếm thuật gì được nữa. Huống hồ lúc này, cường địch đã tới nơi, đâu còn thời gian để truyền thụ võ công, nên chỉ kêu lên: Sư phụ! Trương Tam Phong cười nhạt nói: Từ khi ta khai sáng phái Võ Đan, hành hiệp giang hồ, làm nhiều điều nhân nghĩa, cứ đại số mà nói, quyết không thể bị đứt đoạn ở đây được. Hai pho thái cực quyền và thái cực kiếm này khác hẳn so với cái đạo võ học từ xưa đến nay, chuyên lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân. Sư phụ con đã trên 100 tuổi, dẫu không gặp cường địch thì cũng không còn sống được bao năm nữa. Đáng mừng là đến cuối cuộc đời lại còn sáng chế được pho võ công này. Hiện giờ Viễn Kiều, Liên Châu, Tòng Khê, Lê Đình, Thanh Cốc đều không ở bên ta. Trong số đệ tử đời thứ ba, thứ tư, trừ Thanh Thư ra không có nhân tài kiệt xuất, mà Thanh Thư hiện cũng đi vắng. Đại Nham, con phải gánh trọng trách, truyền lại tuyệt nghệ bình sinh của ta. Dinh nhục một ngày của phái Võ Đan đâu có gì mà đáng nói cơ chứ. Chỉ cần pho thái cực quyền này truyền lại được cho đời sau, thì thanh danh của phái Võ Đan sẽ lưu đến muôn đời. Trương Lão nói đến đây thì thần thái hứng khởi, hào khí dâng lên, thành thử không coi cường địch đang đe dọa ngoài kia ra gì cả. Du Đại Nham vâng dạ, đã hiểu ý sư phụ muốn mình nhẫn nhục gánh vác trọng nhiệm là làm sao tiếp truyền tuyệt nghệ của bản phái. Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, hai tay buông xuống, mu bàn tay hướng ra ngoài, cắt ngón tay để tự nhiên, hai chân dang ra ngang nhau. Tiếp đó, hai cánh tay từ từ nâng lên ngang ngực, tay trái vòng thành hình bán nguyệt. Lòng bàn tay hướng vào mặt thành âm chưởng, bàn tay phải lật ra ngoài thành dương chưởng, nói: Đây là khởi thức đầu của thái cực quyền. Kể đó, Trương Lão diễn từng chiêu, từng thức một, miệng nói tên các chiêu thức: Lãm tước vĩ, đơn tiên, đề thủ thượng thế, bạch hạc lượng xí, lâu tất câu bộ, thủy huy tỳ bà, tiến bộ ban lan chùy, như phong tự bế, thập tự thủ, bảo hổ quy sơn, vân vân. Trương Vô Kỵ chăm chú nhìn không chớp mắt, lúc đầu biết rằng thái sư phụ cố ý diễn từng tư thế thật chậm để Du Đại Nham nhìn rõ, nhưng đến chiêu thứ bảy thủy huy tỳ bà thì chỉ thấy Trương Lão tay trái dương chưởng, tay phải âm chưởng, mắt chăm chú nhìn cánh tay bên trái, hai bàn tay từ từ hợp lại, trông ngưng trọng như núi mà lại nhẹ như lông tơ. Trương Vô Kỵ đột nhiên tỉnh ngộ, đây là một môn võ công thượng thừa, lấy chậm đánh nhanh, lấy tĩnh chế động, không ngờ trên thế gian lại có thứ võ công cao minh như vậy. Võ công của chàng vốn cao siêu, một khi đã hiểu thì càng xem càng nhập thần. Chỉ thấy Trương Tam Phong hai tay di chuyển thành hình vòng tròn, mỗi chiêu đều hàm ý âm dương biến hóa của thái cực thức, tinh vi ảo diệu, quả thực mở ra một khung trời mới cho võ học. Bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, Trương Tam Phong diễn tới các chiêu thượng bộ cao thám mã, thượng bộ lãm tước vĩ, đơn tiên mà hợp thái cực. Trương Lão đứng tại chỗ, thần định khí nhàn, tuy mới bị trọng thương mà sau khi diễn xong quyền pháp, tinh thần xem ra lại sung vượng hơn. Hai tay ôm vòng hình tròn thái cực, Trương Tam Phong nói: Quyết khiếu của pho quyền thuật này gồm 16 chữ, Hư linh đỉnh kình, hàm hung bạc bối, túng yêu thùy đồn, trầm kiên trụy trữu. Có nghĩa là lòng trống không, đỉnh đầu treo, ngực thu vào, lưng ưỡn ra, eo thả lỏng, mông triệu xuống, vai để chìm, khuỷu tay buông. Thuần lấy ý mà đi quyền, tối kỵ dùng sức, hình thần hợp nhất, đó là yếu chỉ của lộ quyền pháp này. Đoạn Trương lão giải thích tỉ mỉ một lượt, Du Đại Nham không nói một lời, chỉ chăm chú nghe, biết rằng tình thế cấp bách, không có thời gian để hỏi. Tuy có quá nhiều chỗ chưa rõ, nhưng chỉ chăm chăm ghi nhớ, lỡ sư phụ gặp chuyện chẳng lành, thì các chiêu thức khẩu quyết này, chỉ mình ông truyền lại. Mai sau có ai thông minh tài trí, ắt sẽ tìm ra được sự huyền diệu ẩn trong đó. Còn Trương Vô Kỵ thì lĩnh hội được nhiều hơn, mỗi câu khẩu quyết, mỗi chiêu thức đều khiến chàng nghe như thấy mở ra một con đường mới, lòng sung sướng khôn tả. Trương Tam Phong thấy vẻ mặt Du Đại Nham có vẻ hoang mang thì hỏi, con hiểu được mấy phần? Du Đại Nham đáp, đệ tử ngu độn chỉ hiểu được vài ba phần, nhưng chiêu thức và khẩu quyết thì nhớ hết. Trương Tam Phong nói, kể cũng khó cho con, nếu Du Liên Châu ở đây, nó sẽ hiểu được năm phần. Rồi ngũ sư đệ của con ngộ tính cao hơn cả, không may nó chết sớm. Nếu ta có 3 năm công phu chỉ điểm cho nó, thì có thể truyền hết tuyệt kỹ cho nó rồi. Trương Vô Kỵ nghe Trương lão nhắc đến cha mình, không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Trương Tam Phong nói tiếp, quyền kình của môn này tưởng lỏng lẻo mà không lỏng lẻo, sắp bung ra mà chưa bung, kình dứt mà ý chưa dứt. Trương lão định giải thích tiếp, thì phía điện Tam Thanh xa xa vọng lại một giọng già nua. Nếu Trương Tam Phong lão đạo cứ rụt cổ không ra, thì bọn ta hãy đem bọn đệ tử đồ tôn của lão giết trước. Một giọng khác ồm ồm, phải lắm, cứ cho một mồi lửa đốt thiêu cái đạo quán này đi rồi tính sau. Tiếp đó là một giọng thè thé, để lão ta chết thui thì tiện cho lão ta quá, mình phải tóm cổ lão ta dẫn đi bêu qua các môn phái, để mọi người xem cái lão già sống dai được gọi là Thái Sơn Bắt Đẩu của võ học mặt mũi ra thế nào. Ngôi nhà nhỏ ở núi sâu cách tiền điện phải hơn 2 dặm, vậy mà mấy câu nói kia vọng đến nghe rõ ràng, chứng tỏ bọn người kia cố ý khoe khoang công lực, và công lực của chúng quả không tầm thường chút nào. Du Đại Nham nghe mấy câu vũ nhục tôn sư thì cả giận, mắt như muốn tóe lửa. Trương Tam Phong nói, Đại Nham, những lời ta vừa dặn con đã quên rồi sao? Không biết nhịn nhục làm sao có thể đảm nhận trọng trách? Du Đại Nham nói, vâng, con xin nghe theo lời giáo huấn của sư phụ ạ. Trương Tam Phong nói, con toàn thân tàn phế, địch nhân sẽ không đề phòng con, nhất thiết con chớ nóng vội. Nếu như tuyệt nghệ mà ta khổ công sáng chế không truyền lại được cho đời sau, thì con sẽ là kẻ có tội với phái võ đan của ta đó. Du Đại Nham nghe mà toát mồ hôi lạnh, hiểu dụng ý của sư phụ. Dù kẻ địch lăng nhục hai thầy trò thế nào chăng nữa, chàng cũng phải cố nhịn nhục để sống mà truyền lại tuyệt nghệ. Trương Tam Phong lấy bên mình ra đôi la hán bằng thép đúc đưa cho Du Đại Nham nói, gã không tướng ban nãy bảo phái Thiếu Lâm đã bị tuyệt diệt, không biết là thật hay giả. Hắn là một cao thủ của phái Thiếu Lâm, đến như hắn mà còn đầu hàng kẻ địch đến đây ám hại ta, thì phái Thiếu Lâm gặp đại nạn cũng phải thôi. Đôi la hán này là do Quách Tương Quách Nữ Hiệp tặng ta gần 100 năm trước. Sau này, con hãy gửi trả lại cho truyền nhân của phái Thiếu Lâm, mong sao từ đôi la hán này còn lưu truyền được môn tuyệt võ nghệ của phái Thiếu Lâm. Nói xong, Trương lão phất tay áo đi ra cửa. Du Đại Nham nói, khiêng ta đi theo sư phụ. Minh Nguyệt và Trương Vô Kỵ liền nhấc võng lên, khiêng Du Đại Nham theo sau Trương Tam Phong. 4 người tới điện Tam Thanh, thấy trong điện kẻ đứng người ngồi đông nghịch, phải tới 300-400 người. Trương Tam Phong đứng giữa làm hiệu chào khách nhưng không nói một lời. Du Đại Nham cao giọng nói, đây là tôn sư Trương chân nhân của chúng tôi, các vị lên núi Võ Đang, không biết có gì chỉ giáo. Đại danh Trương Tam Phong tuy uy chấn võ lâm, lập tức mấy trăm cặp mắt đổ dồn vào Trương lão. Chỉ thấy Trương lão mặc chiếc đạo bào màu tro cũ kỹ, dơ bẩn, râu và lông mày bạc trắng, thân hình vô cùng cao lớn, ngoài ra không có gì khác thường. Trương Vô Kỵ nhìn bọn kia, thấy họ một nửa trang phục theo lối giáo chúng Minh giáo. Hơn 10 thủ lĩnh thì trang phục mỗi người một kiểu, có lẽ là thân phận cao sang nên không muốn mạo xưng người khác. Tăng tuột mấy trăm người cao thấp lố nhố đông nghịch trong điện, nhất thời chưa thể nhìn rõ mặt từng người. Ngay lúc đó, từ ngoài cửa có tiếng người hô, giáo chủ tới. Mọi người trong điện nghe vậy thì lập tức im phăng phắc. Hơn chục thủ lĩnh đi ra ngoài nghênh tiếp, những kẻ còn lại thì ùa ra theo. Trong giây lát, đại điện không còn một ai. Lại nghe có tiếng bước chân của hơn chục người từ xa lại gần, tới trước điện thì dừng lại. Trương Vô Kỵ từ từ cửa điện ngó ra, ngạc nhiên thấy 8 người khiêng một chiếc kiệu lớn, bọc gấm vàng, 7-8 người khác đi trước đi sau kiệu ủng vệ. 8 gã khiêng kiệu kia chính là Thần Tiện Bác Hùng ở Lục Liễu Trang. Trương Vô Kỵ bèn nảy ra một ý, hai tay liền bóp dưới chân, xoa xoa lung tung lên mặt. Minh Nguyệt tưởng rằng chàng thấy đại địch kéo đến thì quá sợ hãi nên mới làm như thế. Nhất thời, y cũng hoảng hồn, bắt chước lấy đất trát lên mặt. Hai gã đạo đồng lập tức hóa thành hai ông vua bếp, mặt mày lem luốc, không ai nhận ra nữa. Rèm che kiệu vén ra, từ trên kiệu bước xuống một thiếu niên công tử, mặc áo bào trắng, trên áo thêu một ngọn lửa đỏ, tay cầm quạt lông phe phẩy, chính là Triệu Mẫn cải Nam Trang. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thì ra mọi trò đều do Triệu cô nương bày đặt, thảo nào phải Thiếu Lâm bị một phen điên đảo. Triệu Mẫn bước vào đại điện, có độ hơn chục người đi theo. Một hán tử cao lớn bước lên khom lưng nói, khải bẩm giáo chủ, người kia là lão đạo Trương Tam Phong của phái Võ Đan, còn kẻ tàn phế kia hẳn là Du Đại Nham, đệ tử thứ ba của lão ta. Triệu Mẫn gật đầu, bước thêm vài bước, cụp quạt lại, vái Trương Tam Phong một cái thật dài, nói, vãng sinh Trương Vô Kỵ chấp chưởng Minh giáo, hôm nay có dịp diện kiến bậc bắt đẩu của Võ Lâm, thật vinh hạnh biết chừng nào. Trương Vô Kỵ cả giận, trong bụng chửi thầm, con tặc A đầu này mạo xưng giáo chủ Minh giáo cũng được đi, đằng này lại mạo nhận cả tính danh của ta để lừa dối thái sư phụ ta nữa. Trương Tam Phong nghe ba chữ Trương Vô Kỵ thì lấy làm lạ. Sao giáo chủ Minh giáo lại là một thiếu nữ tuấn mỹ thế này, lại có tên họ giống hệt hài nhi Vô Kỵ của ta thế nào? Trương lão liền chắp tay đáp lễ nói, không biết giáo chủ đại giá quan lâm, không kịp ra xa nghênh đón, xin lượng thứ cho. Triệu Mẫn nói, không dám, không dám. Tri khách đạo sĩ Linh Hư dẫn các đạo đồng nhà bếp bưng trà lên. Triệu Mẫn một mình ngồi ghế, các thuộc hạ của nàng đứng thõng tay ra xa phía sau, không dám lại gần nàng quá năm thước, hình như là sợ mạo phạm bất kính đối với nàng. Trương Tam Phong tu luyện cả trăm năm, đã tới mức thờ ơ với hết thảy mọi sự từ lâu. Nhưng tình sư đồ thâm trọng, vẫn cứ lo lắng cho sự an nguy sinh tử của bọn Tống Viễn Kiều bèn hỏi. Mấy đứa học trò của lão đảo không tự lượng sức mình, có đến quý giáo học hỏi cao chiêu đến nay chưa về, không biết bọn chúng ra sao, xin được Trương giáo chủ minh thị. Triệu Mẫn cười hì hì nói, Tống Đại Hiệp, Du Nhị Hiệp, Trương Tứ Hiệp, Mạc Thất Hiệp, bốn vị hiện đang ở trong tay bổn giáo, mỗi vị bị thương một chút, tính mạng không có gì đáng ngại. Trương Tam Phong nói, bị thương một chút ư, chắc nói là trúng chất độc thì đúng hơn. Triệu Mẫn cười nói, Trương chân nhân quả tự phụ về tuyệt học của phái Võ Đan, Trương chân nhân đã bảo là họ bị trúng độc thì cứ coi là như vậy đi. Trương Tam Phong thừa biết mấy đệ tử của mình là đệ nhất cao thủ đời nay, nếu vị ít không bị địch nổi nhiều thì cũng có một hai người thoát thân về báo, chứ nếu cả bọn bị bắt thì hẳn là chúng phải độc dược vô ảnh vô tung, khó bề đề phòng. Triệu Mẫn thấy Trương Lão đoán trúng thì cũng thản nhiên thừa nhận. Trương Tam Phong lại hỏi, còn tiểu đồ họ Ân thì sao? Triệu Mẫn thở dài, Ân Lục Hiệp bị phái Thiếu Lâm mai phục cũng bị y hệt như vị Du Tam Hiệp kia, tứ chi đã bị gãy rác vì đại lực kim cương chỉ, chết thì chưa nhưng không còn cử động được. Trương Tam Phong nhìn mặt mà xét, thấy lời nàng ta nói là thật thì trong lòng đau đớn, ào một tiếng lại thổ ra một ngụm máu tươi. Những kẻ đứng sau Triệu Mẫn lộ vẻ mừng rỡ, biết là Không Tướng đã đánh lén thành công. Vị cao nhân này của phái Võ Đan đã bị trọng thương, bọn chúng vốn chỉ sợ một mình Trương Tam Phong, lúc này không còn gì phải e ngại nữa. Triệu Mẫn nói, Vãn Sinh có một lời khuyên tốt, chẳng biết Trương chân nhân có muốn nghe hay không? Trương Tam Phong đáp, xin cứ nói. Triệu Mẫn nói, khắp gầm trời này, chỗ nào cũng là đất của hoàng đế, mọi người trên bờ cõi này đều là phận thần dân. Hoàng đế Mông Cổ uy trùm bốn bể, nếu như Trương chân nhân phục tòng thì hoàng thượng sẽ lập tức tấn phong, phái Võ Đan đều được vinh sủng, cả bọn Tống đại hiệp đều sẽ an toàn, không có phải lo gì nữa. Trương Tam Phong ngẩng nhìn xa nhà lạnh lùng nói, Minh giáo tuy là làm nhiều điều bất nghĩa, ngang ngược càn rỡ, nhưng xưa nay vẫn chống người Mông Cổ, không biết Minh giáo quy thuận triều đình từ khi nào vậy? Lão đạo thật là quê mùa, kém hiểu biết quá đi. Triệu Mẫn nói, bỏ tối theo sáng, xưa nay người thức thời mới là tuấn kiệt. Phái Thiếu Lâm từ Không Văn, Không Trí thần tăng trở xuống, ai nấy đã cùng quy thuận, tận trung với triều đình, bổn giáo chẳng qua thấy ra xu thế chính, nên đi theo các bậc hiền hào mà thôi. Trương Tam Phong quát mắt nhìn Triệu Mẫn nói, người nguyên tàn bạo sát hại trăm họ, nên anh hùng thiên hạ mới dùng lên, chính là để đánh đuổi bọn Hồ Lỗ, lấy lại Giang Sơn. Chúng ta phàm đã là con cháu Viêm Hoàng, ai cũng có chí đánh đuổi bọn Thác Tử. Đó mới là xu thế chính phải theo. Lão đạo tuy là người xuất gia không lý chuyện đời, song cũng biết đâu là đại nghĩa. Không Văn, Không Trí là các vị thần tăng thời nay, há chịu khuất phục trước thế lực, sao cô nương lại nói năng lung tung như vậy? Từ phía sau Triệu Mẫn đột nhiên xông ra một đại hán lớn tiếng quát, lão đạo ngu xuẩn kia, nói năng không biết nặng nhẹ gì cả, phái Võ Đan sắp bị tận diệt trong giây lát tới đây thôi, lão không sợ chết đã đành, chứ hơn 100 đệ tử trên núi này, đứa nào cũng không sợ chết chăng? Gã này nổi năng mạnh mẽ, thân hình cao to, bắp tay gân guốc, hình tướng hết sức oai vệ. Trương Tam Phong cất tiếng ngâm, nhân sinh tự cổ thụy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hạnh thanh. Xin trích, có nghĩa là đời người xưa nay có ai không chết, chỉ mong sao lòng son được ghi vào sử sanh. Hết trích. Đây là hai câu thơ của Văn Thiên Tường. Khi Văn Thiên Tường khảng khái tự nghĩa, thì Trương Tam Phong tuổi còn nhỏ, rất kính ngưỡng vị thừa tướng anh hùng ấy. Về sau, Trương Lão hay than thở là đương thời võ công chưa thành, nếu không hẳn đã liều chết cứu Văn thừa tướng thoát nạn. Nay đến thời khắc sinh tử, Trương Lão tự nhiên ngâm lên hai câu thơ trên. Ngâm xong, Trương Tam Phong nói, kể ra Văn thừa tướng cũng còn có chỗ cố chấp, chỉ cần giữ trọn một tấm lòng son, còn sử sách sau này muốn chép sao thì chép. Trương Tam Phong liếc Du Đại Nham một cái nghĩ thầm, ta mong cho phái cực quyền được lưu truyền hậu thế, có khác gì Văn thừa tướng muốn lưu tiếng thơm cho mai sau. Thực ra nếu đã hành sự không hổ thẹn với trời đất rồi, thì hà tất phải lo pho thái cực quyền có được truyền lại hay không, phái Võ Đan có tồn tại hay không. Bàn tay ngà ngọc của Triệu Mẫn phe phẩy một cái, gã đại hán kia cúi mình lùi lại, nàng mỉm cười nói, Trương chân nhân đã cố chấp như thế, tạm thời không nhắc chuyện đó nữa, vậy thì mời các vị đi theo ta. Nàng đứng dậy, bốn người ở phía sau liền tiến lên vây quanh Trương Tam Phong. Bốn người đó gồm gã đại hán cao to vừa rồi, một gã mặc quần áo vá chằn vá đục, một hòa thượng gầy gò, một người hồ ở Tây Vực mắt xanh râu sồm. Trương Vô Kỵ thấy mấy người đó thân pháp hoặc ngưng trọng hoặc phiêu dật, thì ai nấy cũng phi phàm, trong bụng hơi hoảng. Dưới tay Triệu cô nương sao lắm cao thủ đến thế, xem chừng nếu Trương Tam Phong không chịu đi theo nàng ta thì bốn gã kia sẽ ra tay. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, phe địch quá nhiều cao thủ, toàn một lũ gian trá vô sĩ, bất chấp tín nghĩa, khắc hẳn sáu môn phái vây đánh đỉnh Quang Minh. Ta thật khó lòng bảo đảm bình an cho Thái Sư Phụ và Du Sư Bá. Nếu có đánh bại được vài tên, bọn chúng quyết không chịu thua, sẽ ùa lên một lượt. Nhưng việc đến nước này chỉ còn cách liều chết vậy, tốt nhất là bắt giữ Triệu Mẫn để uy hiếp đối phương. Chàng đang định bước ra ngăn cản bọn kia, bỗng nghe ngoài cửa sổ một tràng cười ghê rợn. Một bóng áo xanh bay vùn vụt vào trong điện, thân pháp như ma quỷ, nhanh như tia chớp, đã lướt tới sau lưng hán tử cao to mà tung chưởng. Gã hán tử không xoay người, đánh ngược tay ra sau, muốn dùng ngạnh công liều mạng. Người áo xanh kia không thích thế, dùng tay trái vỗ vào vai người hồ ở Tây Vực. Người hồ nghiêng qua né tránh, tung chân đá lên bụng dưới của người áo xanh. Người áo xanh lúc ấy đã tấn công hòa thượng gầy gò, vội lùi lại, vung tả chưởng đánh sang gã mặc bộ quần áo vá chằn vá đục. Trong giây lát, người áo xanh tung ra bốn chưởng, công kích liên tiếp bốn cao thủ, tuy không đòn nào trúng đích, nhưng thủ pháp thần tốc ngoài sức tưởng tượng. Bốn cao thủ kia biết gặp kình địch, đều nhảy lùi lại vài bước, ngưng thần tiếp chiến. Người áo xanh không buồn để ý tới bọn địch, cúi mình vái chào Trương Tam Phong. Vãn bối Vi Nhất Tiếu, bộ thuộc của Trương giáo chủ Minh giáo, tham kiến Trương chân nhân. Người đó chính là Vi Nhất Tiếu, y đã bứt khỏi những kẻ ngăn chặn dọc đường gấp rút tới đây. Trương Tam Phong nghe y xưng là bộ thuộc của Trương giáo chủ Minh giáo, cứ ngỡ rằng y cùng bọn với Triệu Mẫn vừa giơ tay đánh bốn kẻ kia, chắc có mưu đồ gì, bèn lạnh lùng đáp: Vi tiên sinh khỏi cần đa lễ, từ lâu đã nghe danh Thanh Dực Bức Vương khinh công tuyệt đỉnh, hiếm có trên đời. Hôm nay được thấy quả là danh bất hư truyền. Vi Nhất Tiếu cả mừng, y ít lai vãng Trung Nguyên nên chưa nổi danh, nào ngờ Trương Tam Phong cũng biết đến tài khinh công của y. Y bèn cúi mình nói: Trương chân nhân là bắt đẩu của võ lâm, vãn bối được chân nhân khen một câu, thật là vinh hạnh suốt đời. Rồi y quay sang phía Triệu Mẫn nói: Triệu cô nương, sao cô nương lại mạo danh Minh giáo làm bại hoại thanh danh bổn giáo, rốt cuộc là có ý gì? Nam tử hán đại trượng phu sao lại độc ác nham hiểm như thế chứ hả? Triệu Mẫn mỉm cười khanh khách nói: Ta đâu có phải nam tử hán đại trượng phu độc ác nham hiểm, thì ngươi làm gì được ta nào? Vi Nhất Tiếu mới nói một câu đã bị bắt bẻ, thành thử không biết đối đáp ra sao, ngẩn ra nói: Các vị tấn công Thiếu Lâm, giờ lại tới đây gây sự với phái Võ Đan, rốt cuộc lai lịch thế nào? Nếu các vị có thù oán với hai phái đó, Minh giáo trước nay không ưa chuyện bao đồng, đằng này các vị lại mạo danh Minh giáo, giả trang giáo chúng bổn giáo, thì Vi Nhất Tiếu này không thể bỏ qua. Trương Tam Phong vốn biết Minh giáo đối địch với triều đình hàng trăm năm, không tin Minh giáo đầu hàng Mông Cổ. Giờ nghe Vi Nhất Tiếu nói thế thì vỡ lẽ nghĩ thầm: Thì ra cô nương kia mạo xưng mà giáo tuy mang tiếng xấu, nhưng chuyện lớn thế này họ đâu có hồ đồ. Triệu Mẫn quay sang gã hán tử cao to nói: Nghe hắn huênh hang cũng khá, ngươi ra thử xem hắn có tài thật hay là chỉ khoác lác thôi. Hán tử cúi mình đáp: Vâng. Hắn sửa lại dây lưng đi ra giữa điện nói: Vì bức vương, tại hạ muốn lĩnh giáo công phu Hàn Miên Băng Chưởng của các hạ. Vi Nhất Tiếu giật mình nghĩ thầm: Làm sao hắn biết ta có môn Hàn Miên Băng Chưởng? Hắn biết mà vẫn ra khiêu chiến thì ta chẳng thể khinh địch. Bèn vỗ hai tay một cái nói: Thỉnh giáo quý tính đại danh của các hạ. Gã kỳ đáp: Bọn ta đã mạo xưng Minh giáo tới đây, không lẽ còn dùng tên thật? Vì bức dương hỏi như thế thật là ngu ngốc. Mấy kẻ đứng sau Triệu Mẫn cười ồ cả lên. Vi Nhất Tiếu lạnh lùng nói: Đúng, ta hỏi ngu thật. Các hạ cam tâm làm ưng khuyển cho triều đình, làm nô tài cho dị bộc, không xứng danh còn đỡ, chứ nói tên ra thì chỉ bôi nhọ tổ tiên mà thôi. Gã kia đỏ mặt, lửa giận bốc lên, vù một tiếng, đánh một chưởng thẳng vào giữa ngực Vi Nhất Tiếu, đòn ra nham hiểm. Vi Nhất Tiếu xoay chân né tránh, thân hình đã luồn ra sau lưng gã kia, giơ ngón tay điểm vào lưng gã. Y chưa sử dụng hàng miên băng chưởng vội, còn muốn thăm dò đối phương nông sâu hư thực thế nào. Hán tử thúc cánh tay trái về phía sau, trong thủ có công. Qua vài chiêu, chưởng thế của gã nhanh dần, chưởng lực mạnh dần. Vi Nhất Tiếu tuy đã được Trương Vô Kỵ chữa trị nội thương, mỗi khi vận dụng lâu không còn phải uống máu nóng để chế ngự âm độc trong cơ thể như trước kia, song mới chưa lành. Nay cường địch lại ra tay trước mặt một vị đại tông sư như Trương Tam Phong, nên hoàn toàn không dám khinh suất, bèn sử dụng tới hàng miên băng chưởng. Chưởng thế của đôi bên chậm dần, từng bước đến chỗ tỉ thí nội lực với nhau. Bỗng phù một tiếng, từ cửa chính có một vật to tướng đen xì được ném mạnh về phía gã hán tử. Vật kia còn to hơn cái bao gạo, thiên hạ làm gì có thứ ám khí nào mà to như thế, quái lạ thật. Gã hán tử vung tay trái, đấm mạnh vào vật kia khiến nó vỡ ra. Chẳng biết là cái gì, chỉ nghe một tiếng rú, ối thảm thiết, thì ra trong túi có người. Người ấy bị trúng một chưởng quá mạnh của gã hán tử, làm sao tránh khỏi gãy xương đứt gân. Gã hán tử còn đang ngơ ngác, nhất thời chân tay chưa động, Vi Nhất Tiếu lẳng lặng lẻn ra sau, đánh ngay một đòn hàng miên băng chưởng vào huyệt đại truy của gã kia. Gã vừa giận vừa sợ, vội quay lại, dồn sức giáng một chưởng xuống đầu Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu cười ha hả, không tránh né cũng chẳng đỡ gạt. Chưởng của gã kia đánh tới giữa chừng thì cánh tay đột nhiên mềm nhũn không còn sức. Bàn tay tuy vỗ xuống đúng thiên linh cái của đối phương nhưng không có một chút hơi sức nào, chẳng khác gì đặt tay lên đầu. Vi Nhất Tiếu biết rằng một khi đối phương trúng đòn hàng miên băng chưởng, kinh lực sẽ lập tức mất hết, nhưng đang đối đầu với cao thủ, ai dám để cho cường địch đánh vào đỉnh đầu mình. Liều lĩnh như thế thật chưa từng thấy, mọi người đứng ngoài không khỏi cả kinh. Giả dụ gã hán tử có thuật chế ngự hàng miên băng chưởng, sức lực nhất thời chưa mất, chưởng kia đánh xuống đỉnh đầu, làm sao khỏi vỡ sọ nát óc. Vì Nhất Tiếu một đời hành sự ly kỳ cổ quái, càng những việc không ai dám làm, không chịu làm hoặc chưa từng làm, y càng khoái làm. Y thừa cơ đối phương đang phân tâm ra tay đánh lén, xem ra không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng lại dám để cho địch đánh thẳng vào đầu. Như thế còn hơn cả quang minh chính đại, phải nói là cả gan đùa giỡn với cái chết. Người mặc bộ quần áo vá xé chiếc bao, lôi ra một người, thấy người ấy mặt đầy máu, đã bị gã hán tử đánh một chưởng chết tươi. Người chết mặc áo đen chính là đồng bọn của họ, không biết vì sao bị tống vào bao, ném vào đây. Gã cả giận quát, đứa nào thập thò. Lời chưa dứt, một cái bao màu trắng đã chụp xuống đầu gã. Gã nhảy lùi lại, tránh cú chụp thì thấy một hòa thượng béo tốt đứng sừng sững ngay trước mặt gã mà cười hì hì, chính là bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc. Cái túi càng khôn nhất khí của Thuyết Bất Đắc bị Trương Vô Kỵ làm vỡ tung trên đỉnh Quang Minh, không còn vũ khí cầm tay, hòa thượng đành dùng tạm mấy cái túi vải thông thường, dĩ nhiên không thể lợi hại bằng cái túi càng khôn đao kiếm chém không thủng hồi trước. Khinh công của Thuyết Bất Đắc tuy không sánh được với Vi Nhất Tiếu, song cũng rất cao siêu, dọc đường lại không bị ngăn trở nên cũng đã kịp tới đây. Thuyết Bất Đắc cúi mình hành lễ với Trương Tam Phong nói: văn bối bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc, bộ thuộc của Trương giáo chủ Minh giáo, tham kiến Trương chân nhân, trưởng giáo tổ sư phái Võ Đan. Trương Tam Phong hoàng lễ nói: đại sư đường xá xa xôi, vất vả quá hèn. Thuyết Bất Đắc nói: các bộ thuộc của giáo chủ Tệ giáo là Quang Minh sứ giả, Bạch Mi Ưng Vương, Tứ Tản Nhân, Ngũ Kỳ sứ, các lộ nhân mã đều đã lên núi Võ Đan. Xin Trương chân nhân cứ dừng nghỉ, xem Minh giáo chúng tại hạ so tài cao thấp với bọn vô liêm sĩ mạo danh tác ác này. Câu này của Thuyết Bất Đắc chỉ là hư trương thanh thế, đại đội nhân mã của Minh giáo làm sao đến nhanh như thế được. Nhưng Triệu Mẫn nghe vậy thì nhíu mày nghĩ thầm, bọn họ đến nhanh như thế là do kẻ nào tiết lộ cơ mật. Nàng nhịn không nổi, buộc miệng hỏi. Trương giáo chủ của các vị đâu? Bảo y ra đây gặp ta nào. Nàng nhìn Vi Nhất Tiếu, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, như muốn hỏi giáo chủ hiện đang ở đâu. Vi Nhất Tiếu cười ha hả nói. Thế bây giờ cô nương không mạo xưng nữa ư? Nghĩ thầm, giáo chủ chắc đã tới rồi, không biết lúc này đang đứng ở đâu đây thôi. Trương Vô Kỵ nãy giờ đứng nấp sau lưng Minh Nguyệt, biết Vi Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc chưa nhận ra mình. Nhìn trước hai thuộc hạ đắc lực ở bên cạnh thì cả mừng. Triệu Mẫn cười khẩy nói, một con dơi độc, một nhà sư thối thì làm nên trò trống gì? Lời chưa dứt, bỗng nhiên trên mái điện, phía đông vang lên một chuỗi cười ha hả, rồi có một tiếng gọi. Thuyết Bất Đắc đại sư, Dương Tạ Sứ đã tới hay chưa? Giọng nói của người kia sang sảng, hào hùng, chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiền Chính. Thuyết Bất Đắc chưa trả lời, thì từ mái điện phía tây đã vang lên tiếng cười của Dương Tiêu, rồi tiếng nói, Ưng Vương, huynh quả là lão đương ít tráng, đã tới trước đệ một bước rồi đấy. Ân Thiền Chính cười nói, Dương Tạ Sứ đừng khách sáo, hai ta tới đây cùng lúc, chẳng ai sớm hơn ai, chắc là Dương Tạ Sứ nể mặt Trương giáo chủ, nên nhờ huynh vài phần đấy thôi. Dương Tiêu nói, gặp việc nhân nghĩa, ai lại đi nhường ai? Đệ đã gắng hết sức rồi, vẫn không nhanh bằng Ưng Vương. Hai người thi nhau về cước lực xem ai hơn ai. Ân Thiên Chính nội lực cao thâm, Dương Tiêu thì nhanh nhẹn hơn một chút. Đôi bên khởi hành cùng lúc, đến đích cũng vậy. Họ cười hà hà từ trên mái điện cùng nhảy xuống. Trương Tam Phong nghe danh Ân Thiên Chính từ lâu, huống hồ Ân Thiên Chính còn là nhạc phụ của Trương Thúy Sơn. Dương Tiêu thì là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm trên giang hồ. Trương Lão liền tiến lên ba bước chắp tay nói, Trương Tam Phong cung nghênh ân huynh, Dương huynh đại giá. Trương Lão trong bụng có điều không hiểu, Ân Thiên Chính hiển nhiên là giáo chủ Thiên Ương giáo, sao ông ta lại nói nể mặt Trương giáo chủ là thế nào? Ân Dương hai người cúi mình đáp lễ. Ân Thiên Chính nói, đã từ lâu nghe phương danh của Trương chân nhân, vô duyên bái kiến, nay được thấy tôn nhang, đúng là tam sinh hữu hạnh. Trương Tam Phong nói, hai vị đều là tông sư một đời, lại cùng đại giá quang lâm, quả thật hiếm có. Triệu Mẫn càng lúc càng tức giận, thấy các cao thủ của Minh giáo đến mỗi lúc một đông, tuy Trương Vô Kỵ chưa xuất hiện, nhưng e rằng lời của Thuyết Bất Đắc không phải là dọa suông. Trương Vô Kỵ đúng là đang đứng trong bóng tối sắp đặt một thế trận lợi hại hơn. Mưu kế của nàng bố trí đâu ra đấy, xem chừng hôm nay khó thành công. Nhưng việc đánh trọng thương Trương Tam Phong đâu có dễ dàng, là cơ hội ngàn năm có một. Hôm nay nếu không thừa cơ đánh tan phái Võ Đan, để lão ta chữa khỏi thì mình đến phải bó tay. Nàng liếc mắt qua lại cười nhạt nói, giang hồ vẫn bảo Võ Đan là danh môn chính phái, nhưng tai nghe sao bằng mắt thấy. Thì ra phái Võ Đan ngấm ngầm câu kết với ma giáo, do ma giáo đỡ đầu, chứ võ công bổn môn thì chẳng ra gì. Thuyết Bất Đắc nói, Triệu cô nương, nói như cô nương đúng là giọng điệu và kiến thức của đàn bà con nít. Hồi Trương chân nhân uy chấn võ lâm, chỉ e ông nội cô nương cũng còn chưa ra đời, chứ hạng con nít thì biết cái quái gì. Mười mấy người đứng phía sau Triệu Mẫn hùng hổ tiến ra hầm hầm nhìn lão. Thuyết Bất Đắc mặt nhơn nhơn cười nói, các vị bảo ta không được nói câu vừa rồi hả? Thì tên ta là Thuyết Bất Đắc mà, cái gì nói được thì ta nói, các vị tính làm gì nổi ta đây? Hòa thượng gầy gò là thuộc hạ của Triệu Mẫn tức giận nói, chủ nhân, để thuộc hạ xử thằng cha già mồm này. Thuyết Bất Đắc nói, hay lắm, hay lắm, ngươi là sư điên hoang, ta cũng là sư lang thang, hai đứa mình thử một keo xem nào. Mời tông sư Võ Đan Trương chân nhân chỉ điểm cho những chỗ sai sót thì hơn tự chúng ta khổ luyện cả chục năm đó nghe.